xưa cha ngồi nhớ mẹ, mẹ buồn xa vắng nhìn cha, thương cha chi lớn không thành.
Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương.
Em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài Radio Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang ở vài ngày nữa thì chúng ta có ngày lễ mẹ đó Hiền Lương. Thì không biết rằng... Không biết rằng là Hiền Lương đã chuẩn bị cho ngày lễ mẹ như thế nào thì có thể chia sẻ với khán giả không?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, trong cuộc đời ai cũng sẽ có một cái người mẹ là cái người mà sinh thành ra mình. Và khi mình trưởng thành lớn lên, khi mình lập gia đình thì mình có thêm một cái người mẹ nữa. Đó là cái người mẹ chồng. Thì hôm nay em tiếp theo cái lời của chị, mình sẽ nói một góc nhỏ về những cái suy nghĩ và những cái điều mà mình nên và không nên về một cái người mẹ rất là thiêng liêng của chính người sinh ra mình và là một cái người mẹ gắn bó cả cái cuộc đời tiếp nối còn lại, đó là người mẹ chồng. Hy vọng hôm nay là mang đến một cái buổi tiệc hàn huyên giữa hai chị em mình cùng tất cả quý thính giả để chúc mừng tất cả những cái người mẹ trong cái dịp mà lễ Mother Day hôm nay. Thank you chị. Xin mời chị.
Nam Anh thì rất tiếc là Nam cũng có mẹ, mẹ thì nó mất sớm rồi. Còn mẹ chồng thì không có được làm dâu nên mình không được cái hạnh phúc đó.
Chà, sự vậy ta.
Vâng, không có được cái hạnh phúc mà có thể đem hết những cái tâm tình của mình, những cái thương yêu của mình đến cho người mẹ đã sanh thành ra mình. Người mẹ đã rất chịu, đó rất là cực khổ, làm những việc rất là nặng nhọc để mà lo cho con. Mẹ thì mất năm mẹ chỉ mới có 6 mấy tuổi, lúc đó Nam Anh cũng còn nhỏ, cũng còn không có được cái phước là mình được gần gũi để săn sóc cho mẹ. Rồi lấy chồng đi nữa thì lại không có mẹ chồng.
Chà, nói tại đây giống như hồi nãy em còn nói về chị, nghe chị nói là chị không được làm dâu, không được làm mẹ chồng. Cái em kêu chà, chị sướng dữ vậy ta. Thì ra là cái những cái lời mà cái nghiệt và cái những cái từ ngữ mà người ta nói về cái người mẹ chồng rất là khắc nghiệt và rất là cái nghiệt. Thì em mà nói với chị rằng là wow, chị sướng quá dữ vậy ta. Thì theo chị, thì chị nghĩ là bây giờ mình nên nói cái phần cái người mẹ mình trước hay là nói người mẹ chồng mình trước?
Có lẽ là mình nói chuyện về người mẹ mình trước, rồi từ từ mình, tại vì tới nửa cuộc đời mình mới biết được là mẹ chồng, có phải không ạ? Còn từ nhỏ tới lớn mình được cái vòng tay thương yêu của người mẹ. Thì theo Nam Anh nghĩ, hồi đó Nam Anh bị mẹ la rầy hoài,
cho nên ghét mẹ phải không?
Dạ, không có thích mẹ bằng ba. Tại vì ba lúc nào cũng dỗ dành nhỏ nhẹ. Như trong gia đình trái ngược là thường thường người mẹ là phải dỗ dành con. Không, nhiều gia đình thì giống như người mẹ là chủ gia đình vậy đó. Cái chuyện gì cũng nghĩa là có cái quyền quyết định tối hậu và ư la mắng con này kia, còn cha là người thay chạy theo an ủi, nói không sao, từ từ rồi mình sẽ giải quyết, hay là lo, hay là bù đắp mình mà cho mình uống sắc xì ngọt đó. Mình nhớ bên Việt Nam không có thời có người uống sắc xì, mua một chai sắc xì uống vô là quên hết.
Ủa chị, sao em nghe người ta nói rằng là con hư tài mẹ, cháu hư tài ba?
Nhưng này trường hợp mình đặc biệt, nó ngược lại. Nhưng mà thiệt ra là mình đâu có biết. Tuy rằng bây giờ mình lớn, những cái sự dạy dỗ la bảo hay là giảng moral chẳng hạn, thì nó cũng từ từ nó vô trong đầu mình. Và nhiều lúc mình thấy là mình sau này mình có con, mình la con mình, hình như mình nó cũng y chang giống cái điệp khúc đó.
Vậy sao? La để trả thù là hồi xưa mình bị...
Không, mình tự động là mình nói là những cái điệp... Không phải là mình la con mà, nhưng mà những cái từ ngữ hay là những cái chuyện ra mà mình để nói con mình khuyên con mình, thì nó lại bộc phát ra như những cái điệp khúc mà hồi đó mẹ mình la mình, hoặc là vô nhà phải coi chừng, phải để dép ở trên đàng hoàng tử tế. Rồi mình thích cười nhất là đến khi mà con mình nó gặp một, nó dắt bạn nó tới, thì nó cũng lại lặp lại cái điệp khúc y chang, không vô nhà phải cởi giày ra, phải để đây, mà phải ngồi đâu ngồi đó. nó lại lặp lại những cái điệp khúc, tức là những cái dạy dỗ nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng từ từ nó cũng vô đầu. Bởi vậy nên nghĩa là mình dạy cho con mình nó ý tứ thôi, ăn cười thì không được cười lớn lắm, như hồi xưa mà nó cười con gái không được cười
ha ha hô hô,
cười về ăn nói không được lớn
ăn
tiếng,
không xem nồi ngồi không xem hướng,
đó là những cái dạy dỗ. Mà nhưng mà nếu hồi nhỏ thì mình cứ nghe nó hoài mình cũng bực mình, mà nó trò lớn rồi biết rồi nó hỏi nó mãi vân vân. Thì thưa quý vị, đó mình đến khi mà mình lớn rồi mình biết thấm nhầm cái sự dạy dỗ của cha mẹ, mình biết là cha mẹ mình nó muốn mình trở nên một con người nghĩa là đàng hoàng, với đàng hoàng có ý tứ chẳng hạn, thì đó là cái điểm dạy dỗ và cái giáo dục của mình, và nó đã vô trong đầu óc. Và chính cái mình khi mình có con mình là mình tuôn ra mình nói cũng giống như vậy. Thì bởi vậy, nhưng mà rất tiếc là tới khi mà mình hiểu đến cái giai đoạn mình lớn mà trưởng thành đi nữa, thì mình không còn mẹ để mà thương yêu, để mà cảm ơn mẹ, để mà tỏ lòng yêu mẹ vì mẹ đã dạy dỗ con những cái điều tốt cho con.
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà tiếp theo cái phần mà chị nói thì em xin tiếp nối cái phần nói về cái vấn đề của mẹ. Thì thật sự ra tất cả chúng ta ai cũng sinh trưởng từ nhỏ cho lớn lên đều nằm trong cái vòng tay của cái người mẹ, là một trong những cái điều mà ấm áp nhất. Nhưng mà có một số các bạn có thể là xa mẹ ngay từ nhỏ, có thể vì rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau mà có thể là nhìn mẹ từ xa, hoặc là rất là nhiều cái trường hợp mà có thể là không thể là gặp mẹ thường xuyên, hoặc là không thể nào sống từ nhỏ cho đến lớn bên cạnh cái người mẹ, hoặc là có thể gặp mẹ ở trong mơ. Mỗi cái hoàn cảnh của mỗi người nó đều mang nhiều cái cung bậc cảm xúc, và mỗi cái hoàn cảnh nó khác nhau. Nhưng mà như em thấy, như các em mà thường thường là có được một cái cuộc sống tương đối đầy đủ, được cha mẹ bao bọc và có rất là nhiều cái điều kiện, thì thường là coi đó là một cái điều là nó rất là bình thường. Không có một cái sóng gió và không có những cái niềm mà khao khát, cái nỗi mong chờ, nỗi mong nhớ về người cha hoặc người mẹ, hoặc là không cần một cái sự mà tha thiết và một cái nhu cầu để mà mình ôm siết chặt người cha hoặc người mẹ mình. Đó là cái điều đương nhiên. Nhưng mà nó cũng không ngoại lệ, cũng có một số các em rất là yêu thương cha mẹ nhưng mà không có cơ hội ở bên gần cha mẹ. Nhất là những khi mà Việt Nam mình sau năm 75 thì có thể có những cái giai đoạn rất là khó khăn. Con cái phải bỏ quê hương để đi xa, hoặc bố mẹ lưu lạc, rất là nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Thời đó nó rất là khó khăn về những cái phương tiện để mà gặp gỡ, hoặc là tất cả các mạng lưới truyền thông nó rất là khó khăn. Đôi khi thì có những cái vấn đề khao khát về một cái hình bóng của người mẹ hoặc là người cha, rất là cảm thấy như là một cái điều mà rất là vô vọng, nhưng mà cũng không ngoại lệ. Thì sau này thì cái vấn đề mà Việt Kiều về nước thăm gia đình, hoặc là có thể đưa tất cả các gia đình của mình, cha mẹ, rồi gia đình người thân được sang định cư cùng nhau ở nước ngoài, thì đó là một cái điều mà mình thấy là trải qua rất là nhiều cái giai đoạn rất là khó khăn giữa cái sống và cái chết, để khi mà giống như là một cái cuộc chiến tranh xảy ra mang đến một cái vấn đề lý tưởng rất là tang thương. Nhưng mà bây giờ mình nói trên cái vấn đề về cái tình cảm sâu sắc giữa con đối với mẹ, hoặc là mẹ đối với một cái người con. Thì như em thấy lúc em còn rất là nhỏ thì theo một cái thời đó thì mình nhỏ quá, mình không có cái hiểu biết nhiều. Khi mà mình lớn lên một chút xíu thì lúc đó thì đã là 6-75. Thì sau khi 75 thì cái cuộc sống nó thay đổi. Tất cả mọi cái vấn đề nó đều không có giống như là trước năm 75. Do cái cuộc sống của mỗi cái xã hội và mỗi cái vấn đề nó khác nhau. Thì như em thấy thời đó, giống như em thấy tất cả các người mẹ sống rất là vất vả. Tất cả đều mà lo cho con cái đến trường rất là khó khăn, cũng giống như là có những cái vấn đề phải nói là cơm chảy một từng bữa từng ngày, phải nói là quá sức, là vô cùng là rất là khó khăn. Và cái thời đó như em thấy là nhiều người mẹ phải hy sinh, phải đi bán cái máu của mình á, để mà lại cái tiền đó để mà mua gạo, để mà về nấu chảo thôi, chứ không phải là nấu cơm. Những cái tình cảnh có thể khi mà em nói ra, tất cả cô bác chắc có lẽ không ngoại lệ, sẽ có một trong những các cô các bạn đã đi qua những cái giai đoạn khó khăn đó. Nhất là khi mà đất nước đang có một sự chuyển biến thay đổi một cách như vậy, thì không thể nào mà chúng ta không thể nào mà đi qua được cái giai đoạn khó khăn đó. Thì như em thấy rằng là rất là nhiều người mẹ phải nhìn đói, không có ăn đâu, chỉ có ăn sẵn về khoai thôi, phải nhường cái cơm là cho con mình ăn. Những cái tình cảnh đó là em thấy rất là nhiều, nhất là ở miền Trung như em là thấy lúc đó rất là khó khăn. Mà thậm chí là em thấy rằng là cái người mẹ có thể là ăn quá loa mà nhìn cho con ăn, mà cứ nói rằng là mẹ ăn nó rồi, hoặc là tôi con ăn trước đi. Tất cả những cái gì mà cái như là một cái tình mẫu tử, nó rất, em phải nói rất là thiêng liêng. Không phải là cái vấn đề là như mình đã học trong tất cả các truyền tranh, hay là những cái lời mà mình đến trường để được thầy cô giáo giảng, mà là mình thấy trên thực tế sau này khi mà mình lớn lên, mình sinh con rồi, thì mình mới hiểu được là cái tình yêu thương giữa mình và con của mình. Thì mình mới nghĩ lại rằng là năm xưa là mình có những cái điều gì đó mà mình không nghe lời, hoặc làm cho cha mẹ mình buồn hay thử này thử nọ, thì thời đó thì mình không có nghĩ ra. Nhưng mà càng ngày khi mà mình thấy những cái điều mà cái nỗi lo lắng, mình cái nỗi niềm của mình khi mà mình sinh một đứa con ra, thì đó là một cái điều mà mình cảm thấy rằng là một cái sự hối tiếc nhất trong cuộc đời của mình, là tại sao lúc đó mình không có dành được rất là nhiều những cái tình yêu thương về người cha, người mẹ mình. Rồi đến khi mà cha mẹ mình già rồi, thì mình không còn cơ hội để mà ở bên cạnh cha mẹ mình, nhất là cái người mẹ lúc nào cũng rất là yêu thương con cái, lúc nào cũng coi con mình là một cái người rất là nhỏ bé, cứ sợ rằng con mình sẽ bị vấp ngã trong cuộc đời, hoặc là sợ tất cả những cái vấn đề gì mà đến với con mình. Cho nên là cái người mẹ luôn luôn mang một cái tâm trạng là cầu chúc phúc rất là nhiều cái bình an nhất đến với con cái. Nhưng mà ngược lại, đối với con cái từ trước và từ sau, nhất là khi mình sang định cư ở nước ngoài, thì như em thấy rằng là công việc, môi trường, điều kiện sống và cái xã hội làm cho con người của mình nó thành một như một cái cỗ máy, phải xoay và luân chuyển từng giờ từng phút theo cái nhịp sống ở một cái chế độ rất là văn minh. Đôi khi mình quên đi cái người mẹ của mình, thậm chí mà mình quên hỏi thăm, thậm chí mà một thời gian rất là dài mình quên đi cái tiếng nói của người mẹ, mình quên đi những cái điều mà mình phải hỏi thăm. Có những nhiều lúc là đôi khi mình ra ngoài xã hội mình làm ăn, mình rất là sợ những cái đối tác của mình, tại vì mình sợ rằng là mình sẽ mất những cái nguồn lợi tức từ những cái đối tác của mình. Mình thăm hỏi người ta thường xuyên, mình gặp gỡ người ta thường xuyên, mình luôn luôn tay bắt mặt mừng và mình nói những cái lời hoa mỹ, những cái lời ngọt ngào với những cái đối tác của mình. Tại sao? Tại vì mà người ta đem tới những cái nguồn lợi tức tiền bạc đến cho mình, đem tới cái nguồn để cho mình cái điều mà mình phải là nhu cầu cái cuộc sống của mình. Còn với mẹ mình thì mình không cần. Mình cũng cần là phải nói những lời hoa mỹ, ngoài cũng được, không ngoài cũng được, thăm cũng được, không thăm cũng được. Tại vì mẹ mình thì không cần tới cái điều mà phải là lời tức, hoặc là mình đối với mình nghĩ là đã là mẹ của mình rồi á, thì nó rất là bao la. Mẹ mình sẽ không buồn, mẹ mình sẽ không la mình, mẹ mình sẽ không rầy mình, và mình cảm thấy mình không có sợ mất mẹ là một cái đối tác. Cho nên là mình đôi khi mình cảm thấy nó thương đi. Mình không còn cái điều mà sợ hãi. Rất rất là nhiều cái vấn đề và mỗi cái suy nghĩ nó rất là trải chiều. Còn về vấn đề người mẹ thì người mẹ khi nào cũng yêu thương con. Cho dù con mình là bận rộn như thế nào thì mình cũng vẫn chấp nhận hết tất cả. Lúc nào cũng lo lắng cho con mình phải có được một cái công việc rất là tốt. Và có cái niềm vui và cái hạnh phúc nhỏ của riêng cái gia đình con mình. Người mẹ không bao giờ bắt ra lỗi là con mình phải thế này thế kia. Nhưng mà cuối cùng trong sâu thẳm, cái người mẹ vẫn mang trong lòng một cái điều rất là buồn. Tại vì bà ta luôn luôn cứ nghĩ rằng là tất cả con mà khi người mẹ sinh ra, lúc nào cũng thấy con mình là như một thần tiên bé nhỏ, không thể nào mà quên là những cái lúc mà chập chững con cho đến khi trưởng thành. Cho nên nói đến đây thì tất cả chúng ta luôn luôn có những cái hoài niệm, xúc động để mà nhớ về một cái người mẹ. Chúng ta nên cố gắng thăm hỏi, điện thoại hỏi thăm, và luôn luôn nghĩ đến rằng là cái người mẹ ở bên cạnh mình là một cái điều mà một cái nguồn mà động lực, và cũng như là một cái sự truyền tải cho mình, tiếp sức cho mình, để cho mình có thêm một cái nhiều cái năng lượng để mình tiếp bước trong cuộc sống. Em nghĩ thế như vậy, nhưng mà không biết chị nghĩ như thế nào.
Dạ vâng, thì như là tại vì mình cũng đã chia sẻ rằng là tới cái tuổi lớn, tới tuổi trưởng thành của mình không còn mẹ đó đến mình đã, thì mình cũng có những cái lúc mà mình tiếc, mình nghĩ rằng trời ơi, nếu mà mẹ mình còn sống là mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Tại khi mà trưởng thành thì cái ý kỳ nghĩ của mình về người mẹ nó khác đi, và mình biết được làm sao để bù đắp, để mà đem đến cái sự yêu thương, bù đắp đến những cái lúc mà mẹ mình đã phải lo lắng cho mình, từ những cơm ăn áo mặc, rồi những cơn bệnh, rồi lúc mà lo lắng như vậy thì cái lúc đó mình đã thấy tràn đầy cái sức kêu là tình yêu, tình thương của những người cha mẹ dành cho con bao la tới lúc nào. Nhưng mình tiếc là khi trưởng thành rồi, đến cái tuổi trưởng thành rồi, mình không còn mẹ để mà đem đến cái sự trả ơn, cái sự yêu thương để mà bồi đắp cho những cái sự cực khổ mà cha mẹ đã sanh thành ra mình và nuôi nấng mình tới cái ngày nghĩa là trưởng thành. Ngoài ra thì để nói về một người mẹ thì cái sự khác biệt, để quý vị có một cái nhìn, cái khía cạnh khác, thì không hiểu cái tình của những người mẹ quê và cái những người mẹ ở thành phố thì đối nó khác nhau như thế nào.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà chị nói về người mẹ ở quê và người mẹ ở thành phố khác như thế nào, thì em thấy em cũng có từng bị qua một mẫu chuyện rất là nhỏ trong đời thường mà chúng ta thường thường mắc phải cái vấn đề này rất là nhiều. Giống như là em đã từng thấy qua có một người mẹ ở quê, thì thường thường cái người mẹ ở quê thì chị biết chẳng lắm tay buồn. khi nào cũng đầu tóc bù xù bù xòa, áo quần thì rất là bình thường đơn giản, không có đủ cái điều kiện để mà ăn uống và sinh hoạt trong gia đình, đừng có nghĩ tới cái vấn đề mà xa xỉ trên con người. Thì thời đó thì cái xã hội không có nhu cầu làm đẹp một người phụ nữ như bây giờ, thì chỉ là một cái người phụ nữ đơn giản bình thường thôi. Nhưng mà khi con cái trưởng thành, học hành rồi ra thành phố, đi học rồi làm công việc, thì khi mà người ta muốn lập gia đình thì mới rằng là nhìn lại thấy kêu ôi mẹ tôi xấu quá, ăn mặc nhem nhụa quá, cái hình ảnh mẹ tôi nó không có xứng với cái vai vế để mà mình đưa ra mắt người bạn trai, và là có những cái điều mà có thể rằng là cảm thấy là cái suy nghĩ của mỗi người mỗi khác nhau. Thì cô ta mới nhờ một cái người dì họ, mà cái cô này là rất là đẹp, nhìn sáng sủa, bắt mắt lắm, ăn mặc rất là tươm tắt, rồi cũng son phẳng. Thì cái người đó thì mà đứng ra đại diện là một cái người mẹ, để khi mà giao lưu với bên gia đình người vị hôn thê. Còn người mẹ ruột thì chỉ đứng ở trong đó thôi, chỉ như là vai, là như là một cái người bà con họ hàng thôi. Một cái hình ảnh mà em đã chứng kiến nhìn thấy, thật sự phải nói rằng là rất là khó khăn để mà lựa chọn một cái điều mà không thể nào mà quyết định được. Nhưng mà cái cuối cùng em vẫn nhìn thấy được rằng là cái người mẹ không có buồn, và cảm thấy rằng là cái quan trọng nhất một cái người mẹ dành cho đứa con là luôn luôn mong muốn con mình được sức khỏe và được hạnh phúc. Con mình được hạnh phúc bao nhiêu thì đó là một cái điều mà mình rất là mong muốn. Miễn sao con mình vui, con mình hạnh phúc là được rồi. Nhưng mà ngược lại, đối với một cái người con, cứ nghĩ rằng là cái cuộc đời này, cái cuộc sống này là mẹ là một cái người bao la. Mẹ là cái người có cái nhiệm vụ và trách nhiệm sinh ra mình, cho mình cái trưởng thành. Sau khi trưởng thành rồi là mình là cái người quyết định những cái điều mà mình mong muốn và mong ước. Nhưng mà cái lối suy nghĩ của mỗi người trưởng thành nó khác nhau. Người thì rất là thích về chân chất của một cái người mẹ rất là đơn giản và cái thật sự. Người thì không có muốn như vậy. Muốn là cái sự xa hoa của người mẹ. Hình ảnh một người mẹ phải là thật là đẹp, phải là tuyệt vời. Để mình đi ra đường để bằng chúng bằng bàn, hoặc là mình đi ra để cho người ta biết rằng là mẹ mình là một người thế này thế kia. Thì không ngoài lệ, em thấy cái trường hợp là rất rất là nhiều. Cho nên là đôi khi một ngày nào đó, cái người bạn đời của mình phát hiện ra rằng là thật sự ra cái người mà mẹ chính thức không phải là cái người mẹ ruột, thì lúc đó sẽ có những cái suy nghĩ rất là trái chiều, và có một cái điều mà có thể dẫn đến một cái cuộc hôn nhân nó không có như là mong đợi của cái người phụ nữ đó. Em thấy cái vấn đề đó em đã từng thấy qua. Nhân đây thì giống như là một cái điều mà mình suy nghĩ rằng đôi khi con cái lớn lên trưởng thành trong một cái môi trường nó đòi hỏi, nó bắt buộc cái người mẹ phải là một cái tiêu chuẩn như vậy, phải như là một cái hình dạng và là một cái mẫu người, nó phải phù hợp với cái nơi làm việc và cái nơi chức vụ và cái hình dạng của một cái người con. Nó có rất là nhiều cái yếu tố mà bắt buộc cái người con nó phải chọn lựa cái con đường như vậy. Chứ còn em thấy đó cũng là một cái nỗi rất là đau khổ cho người con cũng giống như người mẹ mà em đã từng thấy qua. Theo chị thì...
Dạ vâng, thì dù gì thì cái sự chân thật á, người mẹ quê là người mẹ chất phác, lời nói mộc mạc, và cái ngoại hình, nó cái ngoại hình là bề ngoài rất là giản dị, nhưng mà người mẹ quê chính là cái người mà sẵn sàng, giống như Hiền Lương chia sẻ, nghĩa là dù cho con mình nó không chấp nhận nhưng mình vẫn chịu để đem đến cái sự hạnh phúc cho con. Quá chân thật, cái tình không có bị một cái nhìn giống như là không có bị lu mờ. Tình yêu đó là vẫn là cái tình yêu trong sáng và nó chiếu sáng. Rất tiếc là người con không có nhận được cái sự tỏa sáng đó, nhận được sự chân thật đó, cái sự quý giá đó, mà nghĩa là không muốn chấp nhận cái bề ngoài của một người mẹ của mình như vậy, thì mình chỉ rất là tiếc thôi. Còn một người mẹ, người nói là ở thành phố, thì những người mẹ như hồi nãy Hiền Lương có nói là một người cũng là khi tới thành phố thì dễ nhiên nó sẽ lanh lẹ hơn, tại mình ở thành phố trao chuốt hơn và cái sự giao thiệp nó rộng hơn, thì đem đến, thì mình nghĩ rằng cái người mẹ này á, nó khác cái người mẹ quê kia chân thật sẵn sàng hy sinh, mà người mẹ này nó lại muốn đòi hỏi cái đứa con của mình nó phải giống như cái tiêu chuẩn mà mình đặt ra, không biết có phải vậy không?
Ồ, dạ thưa chị cũng như thưa tất cả các thính giả, nếu mà chị nói về cái vấn đề mà người mẹ ở thành phố, thì em nghĩ rằng là có một cái trường hợp rất là đặc biệt mà em thấy trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn cho một người con trai mà em đã từng thấy. Thì cái người mẹ ở quê lên thăm gia đình của con trai, thì cái người con dâu lại không cho cái người mẹ đồng vào đứa cháu của mình. Tại vì cái người mẹ ở quê thì chị biết rồi, ăn mặc thì cái kiểu rất là bình thường. Và đôi khi có những cái vấn đề, ví dụ như là đang rửa chén thì sợ là rửa không sạch. Rồi nhiều khi tay rửa xong rồi cứ lại hai cái tay quẹt nó cái quần đó. Theo cái kiểu nhà quê của mình, thì người con dâu ở thành phố thì có một cái nhìn nó khác. Có vẻ là dơ dãy, hoặc là có những cái biểu hiện mà không muốn sờ vào con của mình. Cho nên đó là một cái điều mà rất là đau khổ cho một cái người con trai đứng giữa hai người phụ nữ mình yêu thương nhất, đó là vợ của mình và người mẹ sinh ra mình. Cho nên đó là một trong những cái trường hợp mà em thấy rất rất là nhiều cái vấn đề này xảy ra. Cái cuối cùng là mình cứ nhìn nhận nó, tại vì mình hiểu rằng một điều là cái trào lưu hay là cái cuộc sống, cái xã hội và cái môi trường điều kiện sống nó khác nhau, thì có thể là cái con người có thể có cái những cái suy nghĩ nó khác nhau. Cho nên đôi khi mình cũng không thể nào mà mình nói rằng là tôi là một cái người là phải như thế này, hay là tôi là như thế kia, hay là những cái điều kiện là mình có thể đặt ra. Nhưng mà đôi khi giống như em thấy thời đó ở Việt Nam, thì trước 75 thì mình rất là nhỏ, sau 75 thì mình sống một cái thời gian không có nhiều, thì mình qua Mỹ. Thì qua Mỹ rồi thì em mới thấy là có một số các cô bác được con cái bảo lãnh qua, rồi ở nhà cũng giữ ba vết xích. Nhưng mà giữ ba vết xích ở những người con dâu hoặc con rể thì theo lỗi Việt Nam thì em thấy nó đỡ hơn. Còn mà nếu có vẻ là cái người con gái mà sinh ra ở Mỹ có vẻ Mỹ quá, hoặc người con rể mà sinh ở Mỹ Mỹ quá, thì đôi khi cái cách nhìn và cái cách mà để mà nhìn nhận thì nó thường thường là khác nhau. Cũng có cái lối sống theo cái kiểu là vẫn nhìn một cái người cha hoặc người mẹ là Việt Nam quá là có nhiều cái vấn đề để mà như là một cái khoảng cách. Cho nên các cô các bác rất là buồn, và có nhiều cái điều mà có thể khi mà nói ra cái lời nói làm cho người cha hoặc là cái người mẹ khi mà sang định cư ở Mỹ thì rất là đau lòng. Cái điều đó là em thấy rất là nhiều. Nhưng mà các cô các bạn cũng đừng có buồn, tại vì cái nhịp sống và cái môi trường điều kiện sống ở nước ngoài thì nó như vậy. Ngoài ra mình yêu thương con mình bao nhiêu, cái sự hy sinh của mình nó quá lớn, thì mình có thể là che lấp hết tất cả những cái điều mà mình không muốn. Nó sẽ biến thành một cái điều mà nhìn nhận rằng là con mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, thì đó là cái điều mà bất cứ một người cha mẹ nào cũng có thể hy sinh cho con cái. Thế em nghĩ là như vậy. Chứ còn mình, nếu mà mình nói mà để mà làm ra như là một người cha, một cái người mẹ, hoặc là cái người mẹ chồng, hoặc người mẹ vợ, thì em thấy đó là một cái điều rất là khó khăn khi mà mình nói trên nguyên tắc về cái vấn đề cái xã hội hiện đại. Còn mình nói về cái vấn đề cái văn hóa của người Ả Đông của mình thì thôi, em thấy không phải là dễ dàng. Tại vì văn hóa người Ả Đông của mình thì có người lớn, người nhỏ, có tôn tri tật tự, mà thậm chí là cha mẹ ruột của mình rất là dễ dàng hơn là cái vấn đề mà ở bên nước ngoài. Hai cái hoàn toàn nó rất là khác biệt nhau. Mỗi cái xã hội thì mỗi cái hoàn cảnh của bố mẹ của mình ở quê thì khác, mà ở thành phố thì khác, mà người ít tiền thì khác, mà người có tiền là khác. Bố mẹ mà có tiền là coi như là hoàn toàn khác biệt với là bố mẹ không tiền. Cách nhìn nhận của con dâu, con rể hoặc là con cái ruột cũng như nhau, đều là có một cái cách nhìn về bố mẹ mình có tiền và không có tiền hoàn toàn khác nhau, cư xử khác nhau, tất cả đều hoàn toàn khác nhau. Nhưng không ngoại lệ, có một số anh chị nhìn nhận về cha mẹ mình một cách mà mình thấy rất là ngưỡng mộ luôn. Một cái tính cách là giáo dục rất là cao, đề cao người cha và người mẹ rất là cao. Nhưng có một số người thì vẫn là giữ cái hình ảnh là theo nhịp sống, theo cái môi trường, thậm chí mà cứ nghĩ rằng là nói về cha mẹ mình rằng là ông bà hồi xưa học ít lắm, không có hiểu biết bằng bây giờ. Bây giờ con cái nó khôn ngoan hơn, kêu là con hơn cha nhà có phúc. Rồi có những cái biểu hiện, có những cái lời nói đôi khi là nói rằng là ba mẹ là cổ lỗ sĩ, cổ lỗ hữu, không có theo nhịp sống. Đôi khi như vậy, nhưng mà đó là một cái điều đau nhất. Khi mà người con có thể nói những cái lời nặng lời với người mẹ, hoặc là có thể là làm ra những cái hành động nhìn nhận về cái cuộc sống. Em thấy đôi khi không hiểu như thế nào về cái suy nghĩ của lớp trẻ sau này sang định cư ở Mỹ. Theo chị thì như thế nào?
Thì nếu mà nói là những lớp trẻ sang định cư ở Mỹ thì 18 tuổi là con xin chào cha mẹ, con đi ra ở riêng, con sống cuộc đời của con. Đó là những cái người mà, đó là giống như nói là cha mẹ nuôi con tới ngày, cho con đến ngày con có cánh rồi thì con sẽ bay theo cái, và con sống cái cuộc đời của con. Vậy đây là ở Mỹ hình như là như vậy. Có một chuyện người ta nói về người mẹ chẳng hạn. Thì nếu một người đàn ông trong một cuộc đắm tàu, vợ mình và mẹ mình đều rớt xuống nước.
Chọn ai?
Dạ, cả hai rớt xuống nước. Mình, cái sức của mình chỉ cứu một trong hai, thì người đàn ông nó phải chọn ai? Mẹ mình hay vợ mình?
Theo chị thì chọn ai?
Có nhiều người nói rằng nếu mà lấy chọn mẹ, tại vì mẹ chỉ có một đời, có một người mẹ trong đời. Còn vợ của mình á, nếu mà vợ mình có chết thì mình lấy vợ khác. Đó, có sự chọn. Còn một người khác thì nói nếu mẹ thì già rồi, trước sau gì mẹ cũng mất, còn vợ mình là người đầu ấp tay gối, là cái người đó sẽ đi hết cuộc đời của mình. Đó.
Thế thì nếu giả sử chị là một người con trai thì chị cứu ai?
Mình không biết. Mình hoàn toàn không biết. Nếu mà nhớ người ta nói phải có hiếu á, thì cái người con đó nó mới là được đời, nghĩa là giống như Lục Văn Tiên vậy á.
Ôi trời.
Là chuyện xưa thì khi con mình mà thể hiện có hiếu thảo với cha mẹ thì cái đường của mình sống nó là cái đường nó sống sẽ đạo đức. Đó, còn cái hiện đại bây giờ thì người mẹ đã chết rồi thì ai là người sẽ đi theo cuộc đời của mình là vợ mình. Và bà mẹ thì sẵn sàng hy sinh, nói để cho mẹ chết đi, con cứu vợ đi, vợ của con đi, tại vì sau này vợ của con nó sẽ sanh ra cho con, để con những đứa con đi nối dõi tông đường, vân 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 vân. Dạ vâng, đó là một cái sự theo cái hiểu biết nhận định của những từng người, họ nghĩ như thế nào về cái sự lựa chọn đó.
Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu giả sử trong cuộc đời của em là một cái người đàn ông, là một cái người chồng, thì trên một cái sự mà bảo vệ cái sự sống chỉ có hai người thôi, mình và thêm một cái người thôi, thì em sẽ đưa hai cái người đó lên một cái nơi an toàn, là em là cái người phải chết. Chị có biết tại sao không? Tại vì nếu mà hai cái người đàn bà mình yêu thương nhất trong cuộc đời của mình, một trong hai người khi mình bỏ rơi lại á, mà mình không cứu được á, thì mình sẽ không bao giờ mình sống nổi. Tại vì cái ký ức đó nó theo mãi cho mình đến suốt một cuộc đời. Khi mà mình sống cũng giống như mình đã chết, thì thôi mình nên chết đi cho sống cho rồi, để đưa hai cái người phụ nữ yêu thương nhất trong đời của mình được an toàn. Theo em thì nếu là em thì em sẽ chọn con đường đó. Tại vì vợ mình nó phải săn sóc con cái của mình, không thể để con mình mồ côi. Mà là mẹ mình, là cái người sinh ra mình, không thể nào mình thấy mẹ mình chết như vậy mình không cứu, mà mình muốn chọn cái sự sống của mình. Có nghĩa là mình chỉnh tay mình đã giết mẹ mình, hoặc chỉnh tay mình đã giết vợ mình, thì thôi mình một trong hai người làm nó ám ảnh cái nỗi đau của mình, thì thôi em nghĩ mình nên không thảy, mình rời xa để cứu hai cái người phụ nữ trong cuộc đời mà mình yêu thương nhất. Theo em thì em là như vậy, em chọn cái cách đó, còn dạ, em không có dạ. cứu người nào hết.
Dạ vâng, thì nếu mà hai người thiếu nữ, hai người đàn bà kia còn sống nhưng mà không có được người, tại vì người đàn ông này là người đàn ông là phải lo cho gia đình, phải lo cho mẹ và lo cho vợ. Hai người này sống không có giống như là cái người đàn ông là cái người, cái nguồn đem lại tiền, đem lại cái sự sống cho gia đình. Bây giờ mất đi người, hai người đều phải khổ hết. Đó là rất là nhiều cái vấn đề chung quanh mà nhiều người vẫn tới giờ tôi cái sự chọn
không giải đáp được cái chờ chọn lựa.
Quá khó.
Không phải là có gì quá khó. Hai người phụ nữ đó đã mất đi một cái người yêu thương nhất, thì hai người phụ nữ đã phải sát cạnh nhau, nắm tay lẫn nhau để mà đi hết cái đoạn đường còn lại, làm những cái điều gì mà mình cảm thấy đúng nhất, và cảm thấy là một cái điều mà cái người mà chồng và người con của mình đã hy sinh để cứu hai cái mạng sống đó, thì hai cái mạng sống đó là phải có cái nghĩa vụ và cái trách nhiệm để mà làm hết cái tấm nguyện của một cái người đã ra đi. Thế em nghĩ là như vậy, chứ không có cần thiết là nói ra thế này thế kia, không phải. Mà là mỗi cái cách nhìn và mỗi cái sự lựa chọn mỗi con người thì khác nhau. Nhưng mà em nghĩ rằng cái cuối cùng á, tất cả khi mà nằm trong một cái bờ vực thẳm, hoặc là những cái nơi mà giữa cái sống và cái chết, thường thường tất cả nó đều mang đến cho mình những cái nỗi đau mà làm cho con người của mình sẽ rất là khó quên. Nhưng mà không ngoại lệ, mỗi chúng ta có một cái sự quyết định và có một cái những cái điều mà rất là khó khăn khi mà để mà quyết định một cái vấn đề mà giữa cái sống và cái chết. Thực sự ra mình chưa đến cái ở cái ngưỡng cửa đó, cho nên mình chưa hiểu nó như thế nào. Nhưng mà con người nói đến tầng cùng, ai cũng là muốn sống hết đó. Giống như bố mẹ mình bình thôi, mình không thể nào mình chết thay bố mẹ mình được. Đó là cái điều rất là chắc chắn. Và mình cũng không thể đưa bố mẹ mình từ quả chết để mà sống lại. Cho nên những cái điều gì, cái cuối cùng khi mà quyết định giữa cái sống và cái chết, nó luôn luôn là một cái điều mà làm cho con người rất là đau khổ. Thế em nghĩ là như vậy?
Dạ vâng. Đó là tùy con người lựa chọn và chừng người chấp nhận có hoàn cảnh đây không. Tại vì mỗi người có cái sự phản ứng khác nhau và cái cuộc sống nó khác nhau và cái ý tưởng nó khác nhau. Thành ra là không có quyết định gì ai. Tại nói ai cũng có dành cái phần là tôi là đúng. Hoặc là phải có, nếu mà tôi chọn cái này thì tôi phải bào chữa như thế nào để cho người đời họ không có phải là người đời họ không có trách móc của mình, họ không có trách mình là không có hiếu hoặc là giết vợ giết con vân vân và vân vân. Đó là cái sự lựa chọn của chính mình. Ngoài ra Lâm Anh còn có đọc một cái chuyện cũng thấy cái tội nghiệp vô cùng, là người mẹ dù cho người con có mình đi vào trong cái lao lý chẳng hạn, người mẹ đó vẫn nghĩa là hy sinh lo cho con của mình, đến thăm mỗi tuần và đến thăm lo cho con của mình, nghĩa là không bao giờ bỏ con mà cũng không nguyền rủa con, tại vì chấp nhận là mình có một đứa con không, nghĩa là không có tốt, nhưng mà mình không thể nào bỏ nó được. Đó là một cái hình ảnh của một người mẹ. Nhiều người mẹ nó có nhiều hoàn cảnh rất là đau khổ.
Rất là đau khổ. Em dạ thấy rồi. Cũng giống như là em thấy như tại Mỹ mình có một cái cô đó là thường đi hay bán những là bánh trái tất cả các thứ, rồi để dành tiền lại là cuối tháng, mỗi tháng về thăm con ở trong tù. Mua những cái gì ngon nhất dành cho con cái. Thậm chí mà bà cả ngày phải đẩy xe buôn bán hàng bạn bưng, một cái xã hội quá sức văn minh như vậy mà, nhưng cũng còn một số các bà cũng rất là còn cơ cực. Không phải là ai cũng đến bờ tự do nên mà có cuộc sống đầy đủ, nhưng mà người mẹ vẫn luôn cho dẫu thế nào cái sự lỗi lầm của con mình cho đến cái phút cuối cùng, cái hơi thở của người mẹ vẫn luôn đem cái sự ấm đến cho con cái, cho dù con mình còn lỗi đến bao nhiêu, tất cả những cái xã hội hay tất cả mọi người nhìn con mình là một cái như thế nào không cần biết, nhưng mà trong lòng người mẹ vẫn luôn nhìn nhận đứa con mình là một cái điều rất là nhỏ bé, và luôn luôn tha thứ cho con mình cho dù bất cứ mọi cái vấn đề gì mà xảy ra trên cuộc đời của con mình. Đó là cái điều mà em thấy chắc chắn nhất.
Dạ vâng, nãy giờ chúng ta nói về người mẹ, bây giờ chuyển qua một người có kinh nghiệm với mẹ chồng chẳng hạn. Thì có thể chia sẻ.
Ây da, chị nói cái câu này thì không biết cả quý vị nào mà ghét mẹ chồng, hoặc là có những cái thành kiến mẹ chồng và những cái điều mà không vui về mẹ chồng, thì mà ngược lại mẹ nói ô sao cô này nói nó không có thực tế. Nhưng mà thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, giống như hồi này em cũng có nói, tất cả mọi chúng ta cái điều thiêng liêng nhất là mình được sinh ra và được ôm ấp trong cái vòng tay của người mẹ thương yêu của mình, và cái đoạn đường nửa cuộc đời sau tiếp cho đến tận cùng đến cuối đời là mình là sống và đi theo người mẹ chồng. Thật ra cái cuối cùng theo cái phong tục của người Huệ là người miền Trung của em thì thường thấy rằng là các cụ thường nói là con dâu mới là chính thức là con của người ta. Và có một số các bác ở vùng miền của em thì có một cái quan điểm là con dâu là một trong những cái điều mà rất là quan trọng đối với trong một cái gia đình khi mà tiếp nhận một cái thành viên mới. Thì thường thì em không biết như thế nào, nhưng mà thường em rất là thích làm dâu. Tại vì cái quan điểm của em khi mà nhỏ mà lớn lên sinh trưởng trong một cái môi trường rất là khó khăn. Thứ nhất là mình sống trong một cái gia đình ở một cái chế độ ngắn gọn là gọi là phong kiến. Phong kiến, rất phong kiến. Có nghĩa là bên cái dòng tộc bên ngoài lẫn bên nội đều là nằm trong tất cả cái tự trụ của triều đình. Có nghĩa rằng là nào là quan bộ hình, nào là quan bộ công, và tất cả những rất rất là nhiều những cái vấn đề mà mình lúc mình còn biết thôi. Chứ còn nếu mà hiểu biết nhiều thì mình không biết nhiều. Thì về sau này đi ngược lại lịch sử thì mới biết rằng là ô hồi đó ông cổ mình là như thế này, ông nội mình như thế này, như làm sao này kia kia nọ. Thì cho nên là mình mới thấy rằng wow, thì ra là cái dòng tộc của mình được nằm trong một cái ghi nhận của lịch sử, là một cái gì đó ở trong cái thời phong kiến. Thì mình nghĩ lại là mình kêu wow, hèn chi thời đó mày ốm mày mệt khó quá. Lúc mình còn rất là nhỏ cũng bắt mình rèn luyện tất cả những các những cái gì mà phụ nữ giống như là làm cái này cái kia, tất cả một cái nó cũng là hầu như là cũng phải bắt là rèn luyện như một cái lò vậy đó. Cho nên mình rất là khó khăn. Thì sau khi mà mình lớn lên, mình lập gia đình rồi á, thì mình gặp cái môi trường cũng là có mẹ chồng rồi, phải như thế nào, phải ra làm sao, thì cái đó không còn ngỡ ngàng. Tại vì ngay từ nhỏ mình được sống trong một cái gia đình và cái môi trường giống như là em nói cái gì, giống như mà một cái lò luyện đó, thì đối với mình là không có cái khó khăn đó. Cho nên đối với mình rất là bình thường. Nhưng mà cái cuối cùng rằng là cái lễ dạo của người miền Trung á, em biết người miền Nam, miền Bắc như thế nào thì em không biết, nhưng mà riêng người miền Trung rất là khó. Phải nói rằng là những người mà chồng rất là khó. Em nhớ có một lần em đi ra ngoài chợ. Đi ra ngoài chợ mà khi mà mình mua những cái đồ mà đi chợ đó, và cái thời đó thì chị biết rồi, thì mẹ hỏi ba mình rất là sợ, tại vì mình ở gia đình mình ngõ vậy thì thôi chứ cũng dễ dàng hơn, chứ còn mà mình không có thể nào mà mình phải theo cái kiểu mà cập nhập ở một cái gia đình lạ. Thì mình đi ra chợ thì mình cứ nói bạn cho mình một con gà, nhưng mà con thì không có biết lựa. Cô làm ơn thì cô lừa giùm cho con một con gà thiệt ngon, tại vì con mua này về cho mẹ chồng. Cái bà bằng gà mà mình nói với em nha, sao cô mắc cười ghê nghe, sao nhiều người khi nào cũng nghĩ là mẹ chồng ác độc, mẹ chồng khắc nghiệt lắm hay sao, thì mua gà thì tôi bán gà, tại sao cứ nói là phải mua cho mẹ chồng. Nói dạ không cô à, con rất là sợ khi mà mình mua về không ngon là sẽ bị như thế này như thế kia, đại khái là như vậy á. Thì bà mới la cho mình một tắng luôn, không biết bà bị cái gì hoặc là bị cái gì ẩn như thế nào. Cái mình kêu ồ vậy hả, rồi cái thôi được rồi để tôi lừa cho. Mà chỉ biết cái thời đó là nhiều cái vấn đề mà mình không thể nào mà mình nghĩ rằng là mình sẽ làm được cái gì, về rất là cái sự sờ sệt của mình. Rồi mình đi qua cái hàng gì cũng vậy, là khi nào mà nói cô ơi con không có rành đâu, cô bán cho con cái này cái kia, con mua cho mẹ chồng để cho dày để cho họ lừa những cái đồ như vậy như kia. Nhiều khi em nghĩ như vậy là tại vì mình nghĩ rằng là mình quá sợ hãi. Thì cuối cùng thì mình cũng thành công trong cái vấn đề mà khi mà đi mua đồ, những cái đồ gì về để mà biện chế trong cái gia đình. Thì đó là một cái điều mà mình nghĩ ra được như vậy. Còn một số thì có thể mua về thì không biết, cứ ra mua thì mua thôi. Mà thời đó chỉ biết có người rất là hiền lành, ai cũng là không có phải hiểu biết như bây giờ nhạy bén. Thì về nhiều khi mẹ chồng mắng đồ hư, đồ con gái mà không có giá cha mẹ, không có chị vẽ ra ngoài, rồi bây giờ đi làm dâu không biết cái gì, người ta nói rất là nặng lời, giống như em thấy. Cho nên những cái cuộc hôn nhân thời đó thì không có ly hôn như bây giờ, coi như là cặn rắn chịu đựng, chồng đánh thì cũng im, tất cả mọi cái vấn đề gì mà có đau khổ tới cái nào cũng phải là giữ im lặng, sống theo một cái gia phong lễ giáo, không có được quyền nội lại và không có được quyền bất cứ một cái hình thức nào để mà phản kháng con người, và luôn luôn và chịu đựng những cái đau khổ và những cái dùng cái từ là gọi là áp bức luôn, có thể là dùng cái từ áp bức luôn, nhưng mà vẫn không nói một nửa lời, tại vì đó là một cái điều lệ dạo của cái người châu Á mình nói chung, và riêng cái thế hệ của miền Trung của em thì nói riêng. Nhưng mà em thấy cái cuối cùng rằng là cái sự giáo dục và văn hóa thời đó thì em cuối cùng em vẫn rất là thích. Tại vì thứ nhất là lúc mình còn nhỏ là mình tức giận lắm. Khi nào mình cũng nghĩ rằng là cha mẹ khó chịu, ông bà mình có cái nghiệt. Mình lúc nào của cái tư tưởng của mình cũng muốn cái người đó chết cho rồi. Tại vì mình thấy khó khăn quá thì mình cứ nghĩ như vậy thôi. Và mình không biết làm cách nào để mình thoát ra được một cái khung đó. Một cái khung nó quá sức là khắc nghiệt. Nhưng mà sau khi mình lớn rồi, mình trưởng thành, mình hiểu rằng là tại vì ngày hôm đó rèn luyện mình như vậy, thì ngày hôm nay thì mình có được cái cách nhìn nó khác hơn. Và mình có được những cái cách sống và cái hiểu biết của mình truyền đạt lại cho cái thế hệ nối tiếp của mình. Thì mình thấy đó là cái điều mà bây giờ mình nghĩ. Chứ còn cái thời nào thì mình không bao giờ mình nghĩ. Mình luôn luôn trong một cái tư thế là làm thế nào để cho nó tốt hơn trong cái khả năng của mình, còn không được phép cãi lại và không được phép bất cứ mọi cái hình thức nào để mà chống đối và bước ra khỏi cái hàng rào đó. Đó là cái điều không bao giờ có. Thì em nhớ có một lần bà nội của em nói như thế này, mà em rất là sợ. Con có biết không, bây giờ con cầu mong thế nào cho bà nội chết sớm? để mà thoát khỏi cái vấn đề như vậy. Nhưng mà sau này khi mà con lớn lên con mà hiểu thì bà nội đã qua đời rồi. Người ta không bao giờ nói con là hư hay là không biết làm, mà người ta sẽ kêu dòng tộc họ hàng của mình ra, họ sẽ nói rằng là người này, dòng này không biết dạy con dỗ cãi, không biết thứ này thứ nọ, họ đem ra để họ mặn vụ mình. Đó là một cái điều rất là cảm thấy như là một cái điều là nhục nhã đó, nhục nhã chứ không phải là không. Cái vấn đề như bây giờ là ô túng khe, không có thì đi ra order mua đồ về ăn, hay là thậm chí là bắt mẹ chồng phải nấu ăn luôn. Tại vì con dâu bây giờ phải đi làm kiếm tiền, hoặc là rất là nhiều cái vấn đề. Cho nên cả xã hội thời đó và thời nay hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cái cuối cùng, mình không phải là cái người ngoại quốc, mà mình là cái người châu Á. Châu Á, tất cả những cái gì truyền thống về châu Á, nó luôn luôn mang trong máu của mình. Đó là điều chắc chắn. Nhiều khi ba mẹ chồng hoặc là mẹ vợ không nói ra, nhưng mà trong sâu thẳm của mỗi người vẫn luôn mong ước rằng là họ có một cái người con dâu là phải như thế này, như thế kia, theo cái sự mong đợi. Mặc dù họ yêu thương con và yêu thương tất cả những cái gì mà hiện tại, họ không muốn phá vỡ đi những cái điều mà đáng êm ấm của con cái mình, nhưng mà trong sâu thẳm họ vẫn mong ước và khát khao có một cái người con dâu và là thế này thế kia theo cái sự mong đợi. Thế em nghĩ thì như vậy. Không biết chị nghĩ như thế nào, chứ như em thấy rằng là cũng có một số con dâu đi ra đường mà giống như là hai mẹ con vậy đó. Em thấy rất là nhiều. Em hỏi rằng là cô à, cô làm cách nào mà cô thương cái người con dâu dữ vậy? Hồi nãy con cứ tưởng đâu ra đấy là hai mẹ con. Cô nói một câu nhưng mà em cảm thấy rất là giá trị. Cô nói như thế này nè: không cần biết con dâu hay là con ruột, mình thương yêu nó là nó sẽ thương mình. Đó là điều chắc chắn. Cho nên là cái cuối cùng là em nghĩ ra một điều: không cần biết là như thế nào, nhưng mà cái lời nói của bác đó em nghĩ rất là chính xác. Mẹ mình cũng vậy, hoặc là mẹ chồng mình cũng vậy. Nhưng mà em có một cái điều này rất là thắc mắc. Thắc mắc mà tại vì em thấy rất là nhiều cái vấn đề nó xảy ra. Cho nên là ở đây em cũng muốn Hàng Huyên và chị cũng như tất cả quý thính giả để mình thảo ra một cái gút mà tất cả chúng ta đều thường bị những cái vấn đề như vậy. Là người mẹ chồng có tiền thì khác, mà người mẹ chồng không có tiền thì khác. Đó là cái điều chắc chắn. Em thấy rất là nhiều. Nhiều bạn rất là tội, nhiều bạn phải nói ra những cái nỗi niềm mà các bạn không thể nào mà nói với ai được. Giống như là nuôi con mình rất là cực khổ, trưởng thành, ăn học để nơi đến chốn. Sau khi con mình lập gia đình rồi, người con dâu rất là đối với người mẹ chồng rất là tệ, phải nói công nhận. Tại vì cái người mẹ chồng xấu xí, ăn mặc không có đẹp, không có một cái hình thể để mà tương đồng, tương xứng với cả xã hội hiện tại, cũng giống như là không có tiền nhiều, làm những cái công việc rất là bình thường, hoặc là thậm chí là phải nói là phải nhờ sự giúp đỡ gì của chính phủ, hoặc là ở những cái nơi thế này thế kia, như em thấy là như vậy. Còn hoặc là mẹ chồng là một cái người cao sang, đẹp, quyền quý, thì là đem rất là nhiều những cái món quà mắc tiền đem tới cho người mẹ chồng. Cho nên em thấy là có một cái vấn đề mà mình cảm thấy thật sự không biết nói như thế nào, nhưng mà em vẫn luôn khuyên các cô mà có người mẹ chồng mà trải qua những cái năm tháng khó khăn để nuôi cái người chồng của mình ăn học thành tài, để mà cho mình một cái hạnh phúc, thì mình cũng nghĩ đến cái điều đó. Tại vì mình yêu thương chồng mình bao nhiêu thì mình phải thương người mẹ chồng mình bấy nhiêu. Đó là cái điều chắc chắn. Còn ngoài ra mình nói rằng là tôi là chồng, tôi biết chồng tôi thôi, tôi không biết ai hết. Đó là một điều rất là sai. Tại vì ngay từ trong sâu thẳm của người chồng mình, đó là một cái điều mà người đàn ông hạnh phúc nhất là khi người ta biết rằng á, là cái người vợ mình có trách nhiệm và yêu thương người mẹ ruột. của cái người chồng mình. Đó là điều chắc chắn. Đừng bao giờ nghĩ rằng là cái người chồng mình là như vậy. Không phải đâu. Mình càng yêu thương mẹ chồng mình bao nhiêu thì người chồng mình sẽ yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là cái điều chắc chắn. Không ngoại lệ, cũng có một số người mẹ chồng cũng là rất là dễ dàng khi mà tiếp nhận một người con dâu. Nhưng mà cũng có những cái điều rất là khó khăn khi mà tiếp nhận một người con dâu. Cho nên là ở mỗi chúng ta không thể nào là biết được là như thế nào. Nhưng mà mình theo em thì em nghĩ như vậy á, là chị em nào cũng luôn luôn yêu thương người mẹ chồng của mình, cũng giống như là một sự yêu thương từ cái người chồng của mình. Đó là một cái điều mang đến cho mình một cái hạnh phúc lâu dài nhất.
Dạ vâng, câu chuyện của chúng ta đến đây là phải chia tay vì đã hết thời lượng rồi. Nhưng mình, Nam Anh cũng như Hiền Lương kính chúc quý vị có một ngày hiền mẫu rất là đầm ấm, hạnh phúc. Và qua những câu chuyện này thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ nghiền ngẫm để làm sao đem được cái hạnh phúc cho người mẹ ruột của mình cũng như người mẹ chồng của mình.
Trước khi chia tay, em cũng xin chị cũng như xin tất cả quý thính giả là tất cả chúng ta luôn luôn nghĩ rằng trong cuộc đời mình là cái khoảnh khắc đầu tiên là được cái vòng tay của người mẹ mình nuôi dưỡng mình trưởng thành đến lúc mình chập chững cho đến khi mình trưởng thành bước vào đời. Và kế tiếp là một cái người mẹ thứ hai là cái người mẹ chồng hoặc là người mẹ vợ của mình cho mình cái người bạn đời để tiếp nối cái thế hệ tiếp nối của mình và cho mình một cái tình yêu thương tốt nhất. Thì mình luôn luôn tôn trọng, kính trọng người mẹ chồng hoặc người mẹ vợ. Đó là một cái điều mà chúng ta cần nên phải là quan tâm đến rất là nhiều để cho không có phụ lòng đến người vợ hay là một người chồng mình, để cho cái hai người đó họ yên tâm để mà họ lo lắng cho một cái gia đình nhỏ của mình, không phải có cái sự nào là buồn phiền hết. Đó là cái suy nghĩ của em.
Dạ, kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới.
Dạ, chào chị cũng như chào tất cả quý thính giả.
Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Trèo lên dãy núi thiên thời ôi à, mẹ ngồi trong áng mây vàng. Mẹ ơi hãy dẫn con theo ôi à, để con mãi mãi bên mẹ. Mẹ ơi thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho never.